35. Thật tốt. Người tham thiền trước tiên phải biết lựa chọn pháp lợi đồ, pháp tốt xấu. Pháp lợi thì ngộ tâm, pháp đồ thì lo làm việc thế gian. Pháp tốt là tham thiền, pháp xấu là tạo nghiệp. Người tu hành rất cần phải thận trọng chọn lựa đường đi. Một bước đầu tiên đừng để sai lầm, cho nên đi đứng dằn dặm quan trọng ở một bước đầu tiên. Như nhà của ta ở hướng Bắc mà bước đầu tiên lại đi về hướng Nam. Dẫu cho ông có đi suốt bao nhiêu năm cũng không có thời tiết đến nhà, càng vội vã đi càng khó đến nhà. Bỗng gặp người tham thiền quen hỏi: "Ông đi đâu mà vội vàng như lửa đốt vậy? Bộ lạc đường rồi sao?" Người đi đường đáp: "Chính vì muốn đến nhà, tôi đã đi suốt 30 năm rồi mà vẫn còn ở giữa đường, lòng nóng như lửa đốt." Người tham thiền hỏi: "Ông có thật muốn về đến nhà chăng?" Đáp: "Thật muốn." Người tham thiền bèn dạy cho pháp tham thiền. Người ấy ngồi xuống nhắm mắt, tâm chẳng tưởng đến con đường, cũng chẳng tưởng đến nhà. Dây lâu bỗng nói: "Sướng thay, pháp tham thiền này thật rất là tốt." "Vì sao?" "Vì con đường của thế gian đi làm dạng dầm, phải trở lui lại dạng dầm mới về được lại chỗ cũ. Còn ở đây ngồi một lát, không cần lùi lại dạng dầm mà lập tức đến nhà. Mới biết thiền tông có sự chứng minh, đường không rời nhà, nhà tức là đường. Người thế gian tuy lạc nhà dạng dầm nhưng cũng chưa ra ngoài cửa một bước. Dù người phỉ báng Phật mà đâu biết chính mình là Phật Di Lặc. Dù người phỉ báng Pháp mà đâu biết Đại Pháp là nỗi tâm Pháp của mình. Dù người khinh khi Chư Tăng mà đâu biết Chư Tăng tương lai là người ân chỉ dạy ta học Phật. Bất quá, người tin thì thành Phật sớm, người phỉ báng thì thành Phật muộn mà thôi. Có người hỏi: "Muộn bao lâu mới thành Phật?" Đáp: "Nếu người phỉ báng Tam Bảo là tạo nghiệp A Tỳ, lấy 8 vạn đại kiếp của trời phi phi tưởng là 1 ngày đêm của địa ngục A Tỳ, còn các nghiệp khác thì thời gian bị đọa số kiếp ít hơn." Người hỏi ấy nói: "Từ nay về sau tôi chẳng dám phỉ báng Phật Pháp Tăng và phải gấp học Phật Pháp Tăng." "Vì sao?" "Nếu tạo nghiệp ác này, một khi bị đọa không biết đến lúc nào ra. Do đó, chẳng những hôm nay tôi rất hổ thẹn, quyết chí tham thiền, mà còn khuyên người thân thích, kẻ quen biết của tôi và khắp thiên hạ nên thức tỉnh quậy đầu, xem thế giới đẹp như trăm hoa sớm nở tối tàn, không có gì trường cửu. Vợ đẹp con ngoan, công danh phú quý đều như giọt sương mai. Ngay cả thân này còn không phải của ta, huống là cái gì khác. Chỉ có tham thiền là việc thật tốt. Tại sao thật tốt? Phải biết, tham thiền hễ ngộ là đi thẳng vào nhà chư Phật. Bảo ta sanh Đông Phương, rồi sanh Tây Phương, ta nhất định không đi. Ta cùng Phật sánh vai, cùng Phật đồng ngồi. Ở thế gian đâu có cái tốt này. Thật tốt không có gì sánh bằng. 36. Trực tiếp. Người tham thiền một pháp này không đồng bước cũng có thể liễu. Liễu tức là liễu ngộ đường về nhà. Không đi đường cũng có thể liễu. Không gánh gánh cũng có thể liễu. Gánh gánh nặng cũng có thể liễu. Kẻ ác người thiện cũng có thể liễu. Người trí kẻ ngu cũng có thể liễu. Làm quan to làm lão gia cũng có thể liễu. Người làm ruộng người buôn bán cũng có thể liễu. Gái trai lớn nhỏ cũng có thể liễu. Già trẻ nghèo hèn cũng có thể liễu. Kẻ gánh phẫn, người bán dưa cũng có thể liễu. Người xuất gia, kẻ tại gia cũng có thể liễu. Không chịu liễu cũng có thể liễu. Chịu liễu lại càng có thể liễu. Ăn cơm cũng có thể liễu. Đi ngoài cũng có thể liễu. Giết người cũng có thể liễu. Cứu người cũng có thể liễu. Phỉ báng Tam Bảo cũng có thể liễu. Kính tin Tam Bảo cũng có thể liễu. Đấy là hữu tình liễu đạo. Hư không cũng có thể liễu. Đại địa cũng có thể liễu. Gạch ngói sỏi đá cũng có thể liễu. Cỏ cây rừng rậm cũng có thể liễu. Cục bùn phân chó cũng có thể liễu. Đây là vô tình liễu đạo. Lại hỏi: "Hữu tình liễu đạo còn có thể tin, chứ vô tình liễu đạo thật khó tin quá." Đáp: "Tôi nói người tin thì thành Phật, người không tin thì thành chúng sanh. Nếu nói không tin vô tình thành Phật thì hữu tình thành Phật ông có thể tin được chăng?" Thử hỏi: "Ông là một phần tử hữu tình, ông có thể tin ông thành Phật chăng?" "Ông, nếu ông tin thành Phật thì ngoan, không có thể thành Phật. Ông còn không tin ông thành Phật thì cục gạch miếng ngói thành Phật, ông đương nhiên không tin, cũng không có gì lạ. Rõ ràng là Phật, rõ ràng cùng Phật đồng thế, sờ sờ trước mắt mà không tin, sao mà mê chi lắm vậy? Nếu người biết được mắt thấy là người nào, tai nghe là người nào, thân cử động là người nào tâm suy nghĩ là người nào, chiêm bao là người nào, nghĩ ra không phải người nào khác mà chính là ta. Nghỉ ngơi cũng là ta, ta cũng là ta, chết rồi đem chôn dưới đất có thể nói là ta chăng? Buổi sáng nói chuyện là ta, buổi chiều chôn xuống đất có thể là ta chăng? Cứ như thế thì nói chuyện là ta, chôn xuống đất không thể nói là không phải ta. Chào ôi, ta không hiểu nổi. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, việc thế gian không hiểu có thể gác qua một bên. Còn việc của chính mình như không hiểu thì tương lai chẳng lẽ bị vùi chôn dưới đất sao? Đâu dám nhận là ta, chẳng lẽ ta ngủ trong đất sao? Việc của ta càng nghĩ đến càng nóng ruột. Nghe nói người tham thiện có thể biết, liền chạy đến hỏi: tương lai tôi chết bị chôn xuống đất, xin hỏi ngài cái gì là tôi? Người tham thiện này đáp: ông muốn tìm cái ta thật của ông phải không? Đáp: phải. Người tham thiện mới bảo người kia ngồi xuống nhắm mắt lại, rồi hỏi: không nghĩ thiện, dừng một lát, rồi hỏi: niệm thiện có chăng? Đáp: không. Lại bảo: không nghĩ ác, dừng một lát, rồi hỏi: còn có niệm ác không? Đáp: không. Người tham thiện mới bảo: thiện ác không nghĩ ngay kia ấy chính là bổn lai diện mục của ông. Người ấy nói: ngộ rồi, ngộ rồi, ngộ rồi, và khen rằng một pháp thanh thiền này thật là trực tiếp. 37. Muốn độ người. Người tham thiền chưa thuần thục, ngồi chưa quen chân, công phu còn chưa biết dụng, mà tự xưng là thiền sư, tự xưng là liễu thoát, tự nói là khai ngộ, cảm thấy chính mình đã minh liễu, có tâm muốn độ người. Có người hỏi: ông nói ông đã minh liễu, tôi xin hỏi ông một câu, một ngày ăn mấy chén cơm là ai ăn? Vì muốn độ người này, con mắt trợn dọc, đỏ mặt thất sắc, nuốt nước miếng, không biết đường trả lời. Nếu hỏi thêm nữa thì không có đất dung thân. Người ấy mới tự nghĩ: mình bị người ta hỏi một câu mà không thể mở miệng, may mà người ta không hỏi nữa, chứ nếu hỏi nữa chắc mình phải bỏ trốn. Tự nghĩ rằng: một ngày ăn mấy chén cơm còn không biết ăn cơm là ai, thì mình há chẳng phải là kẻ đại phàm phu sao, mà dám nói độ chúng sanh, thật là rất hổ thẹn. Phải mau mau đem cái tâm độ người buông bỏ, đem cái việc độ người liền đi. Trước hết phải chuyên môn đem cái việc lớn của chính mình ra làm cho xong, rồi mới tính đến chuyện độ người. Mới bị người ta hỏi làm không mở miệng được, bây giờ phải nghĩ từ chỗ nào hạ thủ, nghĩ phải đi đến chỗ nào tham thiện mới có thể làm xong một việc này. Liền quẩy gói hành trang đi vào tòng lâm. Vừa vào sơn môn bị chấp sự quát: đồ sơ tham. Lại quát rằng: thằng khốn nạn. Quát đến hồn phi phách tán, rất đáng sợ. Thấy như thế, nghĩ rằng không biết về sau ta còn phải gặp chuyện gì nữa mà hai chân run rẩy. Nghĩ rằng: thấy chấp sự quát thằng khốn nạn, quát đồ sơ tham, ở đây còn có cho ta mở miệng chăng? Trù chẳng bao lâu theo chúng thỉnh khai thị. Thiền tri thức hỏi: từ đâu tới? Vừa muốn mở miệng liền bị đánh. Lại hỏi: từ đâu đến? Đáp: từ chùa Tư đến. Lại hỏi: là chân đi đến hay là đầu đi đến? Lại không còn dám đáp. Chợt nhớ lại trước kia có người hỏi ta ăn cơm là người nào, ý tứ giống nhau, rồi chịu đánh chịu mắng không chút từ nan. Một ngày nào đó bỗng liền đi được cái kiến chấp sai lầm, như chấp lầm chiếc giày là con rùa mà đâm ra hoảng sợ. Từ đây được chút tin tức, liền khuyên mọi người: thiên hạ khổ làm sao ấy, cứ tự chôn vùi trong hầm tình ái, biết đến ngày nào mới được thoát gông xiềng của tình ái. Xin mời tất cả đến thiền tông cùng nhau tham thiền liễu thoát sanh tử thì sung sướng lắm. 38. Sợ quy củ. Người tham thiền trước hết phải có chí giữ thanh quy, mới có thể an trụ trong tòng lâm. Phải biết hai chữ quy củ quan hệ rất lớn, ý nghĩa rất sâu. Sao vậy? Thì giữ nghiêm cẩn mật được thanh quy mới đáng là người tu hành trong tăng chúng, có một chút sơ sót liền bị đuổi ra khỏi tòng lâm. Lại như trời không trước mà thanh, đất không thanh mà trượt, đều có quy củ của trời đất. Mây tàn thì mặt trời sáng, điện chớp thì sấm nổ, cũng gọi là quy củ của không trung. Quy củ của nhân gian là mới sinh ra thì non, lớn dần thành trai tráng, bệnh nặng thì chết, nghiệp thức trung ấm đi đầu thai, tái sinh làm người. Người không thể biết, tình hình cũng giống như cây cối mùa xuân thì trổ qua, mùa hạ ra lá, mùa thu kết quả, mùa đông khô tàn. Gốc rễ còn ở dưới đất đợi đến mùa xuân lại ra qua. Người ta thích được như cũ. Quy củ của vật chất như lu hũ, chậu bồn, gạch ngói, đồ vật bằng gỗ cũng đều do quy củ mà thành. Không có quy củ thì đất muốn che trời, không có quy củ thì khách sẽ khinh chủ, không có quy củ thì luật pháp quốc gia mất diện mối, không có quy củ thì nhà mất phương pháp, không có quy củ thì tăng không có chỗ nương, không có quy củ thì tập khí xấu khó trừ, không có quy củ thì thân tâm không an tịnh, không có quy củ thì chẳng thể giữ pháp, không có quy củ thì chẳng thể tham thiện. Người thích quy củ ban đầu là người tốt, kế là người thiện, rồi thành người hiền, tiến lên nữa thành thánh nhân. Người sợ quy củ ban đầu ghét chức sự, kế đến chán tòng lâm, rồi thối đạo tâm, tiến tới thêm nữa thành ra người xấu. Trời đất tuy lớn cũng không thể chạy khỏi thanh quy. Mặt trời mặt trăng tuy sáng cũng không thể trái thanh quy. Gạch ngói sỏi đá y quy củ mà làm. Sấm có quy củ của sấm, chớp có quy củ của chớp. Gió mây tuy đi mau cũng không thể ra ngoài quy củ. Xin các bạn đồng môn chuyển sợ quy củ thành thích quy củ. Hãy nghĩ một pháp quy củ này có biết bao lợi ích mà Từ Quang Hỷ nói: không có quy củ không thể thành Phật tổ, không có quy củ không thể thành người tốt, không có quy củ không thể thành hiền thánh, không có quy củ không thể liễu sanh tử. Thật tâm phát nguyện thề lập tử hạnh, bắt đầu từ nay cho đến thành Phật. Hãy nghe người giảng quy củ thì cúi đầu lễ bái. Có người ức hiếp ta, ta cũng lễ bái người ấy. Dù đánh chết ta, ta cũng không đánh lại. Dù chửi mắng ta, ta cũng không chửi mắng lại. Thà giữ thanh quy mà chết, chứ không phạm quy củ mà sống. Chỉ e rằng lâu ngày lại sợ thanh quy cũ, nên ở trước Phật đốt hương lễ bái phát nguyện. Từ nay về sau, nếu con không giữ thanh quy, xin Bồ Tát Di Đà hộ pháp, khiển trách con, làm cho con biến ra bùn đất. 39. Thích giao du. Người tham thiền phải có chí sắt đá, một phen ngồi 30 năm mới có thể hành đạo. Một pháp này không có tâm lâu dài, không có tâm nhẫn nại, không có tâm hướng thượng, không có tâm kiên cố thì không thể tham thiền. Sao vậy? Như người cọ gỗ, lấy lửa càng gấp càng tốt, càng chuyên càng hay. Còn một hơi cho gỗ nóng phát khói, càng dũng mãnh cọ thêm cho đến bật lửa ra đốt gỗ. Lửa cháy gỗ thành tro, tro tàn không còn chuyện gì nữa. Sự cọ gỗ này cũng giống như tham thiền, lại như mài gươm đồng ban đầu sợ thấy nhám tay, kế đó thấy phản lì rồi mới đến sạch bụi, bụi sạch thì ánh sáng phát sanh. Người chưa biết cách tham thiền, tham thiền đắc lực phải một mạch tham luôn, công phu thâm sâu, biến trời một chút liền sanh buồn chán, hoặc nói chuyện với người, hoặc tìm người để nói chuyện, thậm chí còn muốn đi đến nơi khác để đàm đạo, hoặc đến núi Cửu Hoa để gặp bạn, hoặc qua núi Phổ Đà để tìm người quen. Tâm giao du hễ động thì cái thân hành đạo cũng theo đó mà động. Nếu phát giác được trước khi niệm chưa động thì có thể không động. Phát giác niệm là trước tiên phát giác trong tâm có sanh phiền não, phải mau mau ra sức mạnh mẽ đề khởi công phu. Đề khởi công phu không ngừng đến khi nào vọng niệm hết sạch mới thôi. Là phát giác có một chút xíu niệm phiền não động nhẹ, liền quở trách rằng: đồ quỷ nghiệp chướng, bên ngoài có gì đẹp đâu, từ vô lượng kiếp trôi lăn trong tứ sanh lục đạo đến ngày nay thật không biết hổ thẹn sao. Từ nay về sau lập chí không dời, dù cha mẹ sư trưởng sống chết còn mất đều không phải việc của ta. Sự quở trách nặng nề này khiến cho niệm phiền não lập tức tan mất, tìm bóng dáng của phiền não tìm không ra. Quở trách nặng như thế mà vọng niệm vẫn không thôi, tự đánh mình một bạt tai, hoặc đến trước Phật dập đầu sám hối phát nguyện thì các tâm giao du sẽ hết sạch. Lúc có niệm ác, niệm dâm, niệm sân, niệm trốn đi nổi lên, phải dùng pháp quở tự quở trách mình. Sau dùng pháp tự đánh mình, lại dùng pháp sám hối để sám hối tội mình. Dùng cả ba pháp quở đánh sám hối này thì được coi như đã biết cách để hành đạo tham thiền. Đã hết cách rồi, ước mong người hành đạo phải gắng sức hành, không nên để cho quỷ phiền não kéo vào hầm lửa địa ngục. Người tham thiền rất cần phải thận trọng. 40. Kết bạn đồng tham. Người tham thiền lập chí cao thượng, xa lìa nhân thế, một thân một bóng, lấy đạo làm bạn mới là tư cách của người tham thiền. Từ vô thủy kiếp đến nay đuổi theo tình ái, tạo ác rất sâu, đến nỗi thay đầu đổi mặt không biết bao nhiêu lần, thẳng đến ngày nay lại theo tình dục chuyển nữa, thật là cô phụ Phật tổ, cha mẹ, sư trưởng, còn mặt mũi nào nhìn người, mà cũng là cô phụ chính mình nữa. Từ đây, lấy đạo làm chí thân, lấy thiền làm bạn hữu, ngoài ra đều không màng đến mà còn lại tránh xa. Chẳng tránh xa thì không thể thoát hàng ái nhiễm, chẳng chân tham thì không thể tuyệt ổ sanh tử. Nói với người một câu hữu ích, còn cái với đạo huống là nói lời vô ích ư? Xưa có mấy người kết bạn với Tự Minh, cùng đến tham vấn tổ Thiện Chiêu ở Phần Dương. Vừa đến cửa bị tát một cáo nước lạnh, thì có hai ba người lập tức bỏ đi. Đến chiều tối, tổ Phần Dương dọn một mâm rượu thịt, mọi người đều im lặng không ăn, chỉ có một mình Tự Minh nghe lời tổ ăn thì ăn. Sáng hôm sau cả bọn đi hết, chỉ còn một mình Tự Minh ở lại. Tổ Phần Dương nói: ta dùng một mâm cơm tống khứ bọn cô hồn, chỉ còn lại có một mình ngươi. Như vậy kết bạn đồng tham còn không thể hành đại pháp, đồng liễu sanh tử, đồng khai đạo tràng, đồng hành độ thế, đâu thể gọi là đồng tham khi bị một chút quan ức, mỗi người tự lo tánh mạng của mình, không còn để ý đến ai khác. Buồn thay, bớt quá là làm nó về một lúc mà thôi, rốt cuộc chỉ làm phí thì giờ, thật là trái với đạo. Thời gần đây, người kết bạn đồng tham là do anh mến nhân cách của tôi thích sự thanh nghiêm của anh, ngày đêm bàn luận rất là hợp ý, chỉ hai người đồng đến trước Phật phát nguyện, hoặc sống chết không rời nhau, hoặc anh chết tôi chết, hoặc đồng hoạn nạn, hoặc đồng tham thiện. Sau khi phát nguyện, giới điệp của anh tôi thâu, tờ phát nguyện của tôi anh giữ, tình thâm nghĩa hậu, ra vào có nhau. Một khi tấn thiền đường hoặc làm hành đơn, thấy anh thân với người khác thì tôi ghen hờn, hoặc anh muốn đi hành hương ở núi, tôi muốn đi hành hương ở biển. Trước thì ngôn ngữ bất hòa, kế đó thì nhân tình thư thớt, rồi đến anh trả lại tôi giới điệp, tôi trả anh tờ phát nguyện, thậm chí còn đấm đá nhau. Ô hô, các bạn đồng tham như thế chưa đầy một năm, chao ôi, sao mà ngu quá vậy. Tham thiền chính là muốn đoạt tuyệt tình ái, mà đạo còn khó hành, huống là nhiễm ô tình ái thì thiền làm sao tham được. Ước mong người có chí, người hiểu biết đừng làm chuyện ngu như thế, uổng phí thì giờ lắm vậy.